Lộng Chiều, quyển 13, gocchuyenaudio.com. Triệu Quốc Đống rất chú ý xem TV tường thuật trực tiếp cuộc họp báo của Thủ tướng với truyền thông nước ngoài. Đây là một thông lệ sau khi hội nghị toàn quốc diễn ra. Tân Thủ tướng Văn Quốc Cơ dẫn theo mấy vị phó thủ tướng tiến hành trả lời phỏng vấn. Các phóng viên đều ở các tờ báo, kênh truyền hình nổi tiếng trên thế giới. Bọn họ đều muốn biết vị thủ tướng mới của Trung Quốc có quan điểm gì khác so với trước không? Có phóng viên đã hỏi Trung Quốc đang đối mặt với bênh sát, chính phủ Trung Quốc sẽ dùng biện pháp gì đảm bảo an toàn sức khỏe tính mạng của dân chúng? Tại sao nước ngoài lại không biết nhiều tin về tình hình bệnh dịch của Trung Quốc? Thủ tướng Văn trả lời rất khéo léo, nói Trung ương Đảng, Quốc vụ viện Trung Quốc đã sớm thông báo, hơn nữa cũng duy trì việc thông báo tình hình dịch bệnh với nước ngoài hàng ngày. Các tỉnh, thành đều báo cáo lên Trung ương hàng ngày. Về phần chính phủ Trung Quốc dùng biện pháp gì để đảm bảo an toàn tính mạng của dân chúng thì mọi người thấy rõ, chỉ cần không phải căn cứ vào sự đánh giá chủ quan thì phóng viên nước ngoài muốn hiểu rõ tình hình bệnh xác cũng có thể. Thủ tướng Văn nói chuyện lộ rõ sự cứng rắn. Bạn tới có rượu tiếp, lang sói tới có súng săn. Đối với những phóng viên truyền thông có ý đồ không tốt thì cũng không cần phải nhân nhượng bọn họ quá nhiều, phải để cho bọn họ hiểu Trung Quốc là nước lớn, không phải như vài nước nhỏ. Tô Giác Hoa đứng thứ hai trong bốn vị phó thủ tướng, chỉ thấp hơn một vị phó thủ tướng thường trực. Y phụ trách mảng công nghiệp, giao thông, điều này cũng có nghĩa y đã tiến vào Trung ương, phụ trách ngành kinh tế của quốc gia. Làm cho Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc, đó là người có quan hệ đằng ngoài với Lưu Gia Chủ tịch tỉnh Quế Hứa Gia Ninh, từng giữ chức phó cục trưởng cục an toàn đường sắt rồi xuống địa phương 8 năm, cuối cùng y đã quay về làm bộ trưởng bộ đường sắt. Lưu Nham cũng được điều đến Ủy ban Tư vấn về chính sách thương mại quốc gia mới được thành lập làm phó bí thư đảng ủy, phó chủ nhiệm. Mặc dù chỉ là điều động ngang hàng nhưng y đã lên làm phó bí thư đảng ủy, còn phụ trách nhiều tập đoàn hàng đầu Trung Quốc. Địa vị của Lưu Nham có thể nói là cao hơn so với chức bộ trưởng bộ năng lượng. Cuộc họp báo kết thúc, Triệu Quốc Đống tắt TV rồi ngồi trên ghế suy nghĩ. Về tổng thể mà nói, Quốc vụ viện vẫn kéo dài phong cách khóa chức, phát triển kinh tế vẫn là công việc trung tâm trong thời gian tới. Đảng ủy, chính quyền địa phương cũng sẽ triển khai công việc theo mục tiêu này. Đối với Trung Quốc mà nói thì 5 năm này là thời gian rất quan trọng. Đối với hắn mà nói nó cũng là như vậy. Sau 5 năm thế giới sẽ đón nhận cơn lốc, khi đó ai có thể chính thức sống sót, đó chính là người có bản lĩnh thật sự. Hắn cũng cần mở đường máu trong 5 năm này. Cơ sở của Ninh Lăng quá kém. Mặc dù nửa cuối năm ngoái do cố gắng của hắn nên khôi phục đôi chút nhưng tốc độ tăng trưởng vẫn có chênh lệch với 3 vị trí dẫn đầu. Nhất là hai thị xã Hoài Khánh cùng Vĩnh Lương, tốc độ tăng trưởng đều trên 25%. Hoài Khánh đạt kỷ lục 30%, mà Ninh Lăng mới miễn cưỡng đạt đến 22%, GDP đột phá tới 19,5 tỷ. Mà GDP của Hoài Khánh lại đạt đến 43,6 tỷ, chỉ còn kém Miên Châu đứng thứ tư 10 tỷ, thoáng cái kéo lại gần 5,8 tỷ. Mà thành phố Kiến Dương cũng có tốc độ tăng trưởng vượt qua Miên Châu, đạt được 53,8 tỷ. Gocchuyenaudio.com, mặc dù chỉ hơn Miên Châu 200 triệu nhưng cuối cùng cũng đã vượt qua Miên Châu. Chẳng qua điều này vẫn làm Kiến Dương có chút buồn bực vì họ mãi vẫn ngồi ở vị trí thứ ba. Tốc độ tăng trưởng của Vĩnh Lương đạt 26%, GDP đạt đến 55 tỷ, lần đầu tiên ngồi lên vị trí thứ hai. Hơn nữa theo xu thế phát triển hiện nay thì vị trí thứ hai của Vĩnh Lương ít nhất trong vài năm tới cũng sẽ không mất. Triệu Quốc Đống tính toán một chút, dù nửa năm nay có mấy hạng mục lớn lục tục xây dựng xong, GDP có lẽ đạt được 40%. Nhưng so sánh với Hoài Khánh và Vĩnh Lương vẫn phát triển nhanh chóng thì chỉ sợ không gây ấn tượng là mấy. Chênh lệch giữa Ninh Lăng và bọn họ càng lúc càng lớn. Triệu Quốc Đống cũng đã tính toán đôi chút, có lẽ phải sang năm tới mấy công ty lớn trong lĩnh vực năng lượng mặt trời mới phát huy tác dụng vốn có của nó, ít nhất trong năm nay còn chưa thấy nhiều. Nhưng thật ra mảng thiết bị ngành điện và tài liệu chế tạo do kinh tế khởi sắc khiến việc đầu tư điện lực bắt đầu xuất hiện thời kỳ tăng tốc. Chỉ riêng hạng mục cải tạo hệ thống đường điện nông thôn toàn quốc cũng đủ để kéo GDP Ninh Lăng tăng thêm 2%. Ngành công nghiệp thực phẩm cũng là một sản nghiệp trụ cột của Ninh Lăng. Sự phát triển của nó cũng khiến nó có tác dụng lớn đối với nền kinh tế Ninh Lăng. Mà ngành này tập trung chính vào ngành chế biến thịt, sữa, chè. Bây giờ Thương Hóa cũng đang tích cực học tập Hoa Lâm để phát triển ngành công nghiệp thực phẩm. Hơn nữa tập đoàn Dalit đã đầu tư vào Thổ Thành khiến ngành công nghiệp thực phẩm của Ninh Lăng về cơ bản đã có đủ quy mô. Giá trị sản lượng của ngành này sang năm có thể vượt quá 6 tỷ. Theo suy nghĩ của Triệu Quốc Đống thì còn cần đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp thực phẩm, nhất là hoa lâm, thương hóa, thổ thành, còn phải tăng thêm mật độ, tăng thu hút đầu tư, thành lập quy hoạch cụ thể và chi tiết. Đây không chỉ là vì phát triển công nghiệp thực phẩm, nó còn có tác dụng lớn để các hộ nông dân tăng thu nhập. Nếu hình thức công ty kết hợp với nông dân tiến hành tốt thì nó sẽ có tác dụng rất quan trọng đối với việc xóa nghèo. Mặc dù có mấy ngành này nhưng thực ra sản nghiệp Ninh Lăng vẫn còn thiếu nhiều, hơn nữa trong mỗi sản nghiệp đều chưa đạt được một hệ thống khép kín. Nhất là ở ngành thiết bị điện và tài liệu chế tạo thì vẫn chỉ có mấy sản phẩm chính như trước đây, không thể hình thành một hệ thống sản phẩm bao quát cả ngành điện. Nói tóm lại, theo Triệu Quốc Đống thấy ngành công nghiệp Ninh Lăng còn cần phải chú ý đầu tư phát triển thêm nữa. Lý Đại Phú là một người khá thành thật, tính cách tốt, công việc giao cho y làm sẽ không có chuyện gì. Nhưng y thiếu tính sáng tạo và nhạy cảm trong công việc, cho nên Triệu Quốc Đống không yên tâm khi y phụ trách mảng thu hút đầu tư. Vưu Liên Hương là phó thị trưởng thường trực nên rất bận, hơn nữa vẫn còn có công việc bên đảng ủy. Bây giờ Ninh Lăng đang cần có đột phá nên muốn có người có năng lực mạnh phụ trách việc thu hút đầu tư. Ở điểm này cả Trung Dược Quân và Triệu Quốc Đống đều có chung quan điểm. Phó thị trưởng Văn Xuyên đầu năm nay đã kết thúc đợt biệt phái mà về tập đoàn An Cương, đảm nhiệm chức phó chủ tịch kiêm phó tổng giám đốc tập đoàn An Cương. Thị ủy, ủy ban Ninh Lăng cũng tổ chức nghi thức long trọng tiễn y. Nếu người này không đi, Triệu Quốc Đống thật ra hy vọng y có thể phụ trách mảng thu hút đầu tư. Nhưng đối phương là Góc Chuyện Audio.com, lên cao, nghe nói sang năm rất có thể thành tổng giám đốc tập đoàn An Cương. Hơn nữa thêm Lỗ Năng từ phó thị trưởng chuyển sang làm trưởng ban tuyên giáo thị ủy nên bây giờ Ninh Lăng thiếu đi hai phó thị trưởng. Đáng lẽ nên đợi đến cuối năm trước sẽ tuyển cử một người, nhưng Triệu Quốc Đống lấy lý do thị ủy chưa thống nhất nên đề nghị ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy tạm thời gác lại, đợi sang năm mới sẽ chọn người. Cũng may Hàn Độ đã đồng ý. Triệu Quốc Đống vẫn tìm kiếm người vào chức phó thị trưởng nhưng mãi vẫn không thấy ai thích hợp. Bí thư huyện ủy Khuê Dương Tằng Khả Phàm có thành tích khá tốt trong công việc nhưng Triệu Quốc Đống thấy người này thiếu sự xông xáo, nhiệt tình trong công việc. Chủ nhiệm ủy ban kinh tế thị xã Triệu Thu Lập khá thích hợp nhưng Triệu Quốc Đống lại thấy đối phương quá mềm yếu, thiếu chủ kiến và quyết đoán. Có lẽ mình nên thử việc công khai tuyển chọn phó thị trưởng hoặc trợ lý thị trưởng ở Ninh Lăng này, để người đó chuyên môn phụ trách công tác thu hút đầu tư. Chẳng qua việc này có chút mạo hiểm, hắn muốn làm sao cho phù hợp quy định tuyển chọn nhân tài của tỉnh cũng phải thỏa mãn nhu cầu phát triển kinh tế của Ninh Lăng. Cách chương.